truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 30 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh thăm tặng hoa chúc mừng ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 27 năm ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ 7 năm 2017. Đây là một trong những hoạt động thể thao lớn được tổ chức 4 năm một lần nhằm đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn thành phố thời gian qua.
Cùng với sự đa dạng các sản phẩm bánh trung thu đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong nước thì các sản phẩm bánh trung thu do các cơ sở sản xuất tư nhân cũng được người tiêu dùng lựa chọn. Để các sản phẩm bánh đến tay người tiêu dùng vừa ngon vừa đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thì trách nhiệm của người sản xuất là yếu tố hàng đầu. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 27 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, ngày 29 tháng 9, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thái Nguyên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã đánh giá cao vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và bảo đảm an ninh trật tự. Trên các lĩnh vực, người cao tuổi luôn gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Hy vọng trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cũng như các cơ quan chuyên môn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, những kinh nghiệm quý báu của các thành viên ban đại diện người cao tuổi cũng như các hội viên người cao tuổi. Trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Yến cũng đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh về tình hình công tác của hội. Hiện toàn tỉnh có hơn 138.000 người cao tuổi, 180 tổ chức hội cơ sở và gần 3.000 chi hội, tổ hội. Trong hoạt động, ban đại diện Hội Người Cao Tuổi các cấp luôn bám sát mục tiêu nhiệm vụ của mình, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác xây dựng tổ chức hội, các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi và phát huy vai trò người cao tuổi. Phong trào tuổi cao gương sáng do hội phát động được đông đảo hội viên tham gia. Kết quả trên toàn tỉnh có hơn 27.500 người cao tuổi tham gia làm công tác đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, gần 2.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, trong đó có 400 người cao tuổi là chủ doanh nghiệp, hơn 85.000 hộ có người cao tuổi đạt gia đình văn hóa.
Sáng 29 tháng 9 tại Sân Vận động Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 năm 2017. Đây là một trong những hoạt động thể thao lớn được tổ chức 4 năm một lần nhằm đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua, thiết thực hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10. Dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Trịnh Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Sau màn diễu hành biểu dương lực lượng của gần 2.800 cán bộ, công nhân viên chức lao động và các vận động viên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã thắp lên đài lửa đại hội, ngọn lửa truyền thống tượng trưng cho sức mạnh, niềm tin vào sự phát triển phong trào thể thao của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đánh giá cao những thành tích mà phong trào thể thao thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh Đại hội Thể dục Thể thao lần này là dịp để thành phố Thái Nguyên tiếp tục kiểm tra, rà soát lại lực lượng các vận động viên nhằm phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng đào tạo và tạo nguồn các vận động viên thi đấu thể dục thể thao thành tích cao, chuẩn bị tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 năm 2018. Chính vì vậy, các vận động viên, các đoàn tham dự đại hội cần tập trung thi đấu hết mình trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ. Cũng trong lễ khai mạc, các đại biểu đã được thưởng thức màn đồng diễn nghệ thuật gồm 5 chương có thời lượng 37 phút với chủ đề Thành phố Thái Nguyên anh hùng 55 năm xây dựng và phát triển của gần 1.700 người gồm các cụ cao tuổi đến từ các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, các em học sinh các trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, trường Trung học phổ thông vùng cao Việt Bắc tham gia biểu diễn. Ngay sau lễ khai mạc, gần 400 vận động viên đã bước vào tranh tài ở 4 nội dung gồm kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ và điền kinh. Trước đó, thành phố đã tổ chức thành công 6 môn thể thao là tung còn, việt giã, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông và cờ tướng với sự tham gia của trên 1.000 vận động viên. Thông qua đại hội, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, ngay từ đầu năm, thành phố đã tổ chức phát động thi đua, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các xã phường trên địa bàn xây dựng các công trình chào mừng. Đến nay, thành phố đã nhận được tổng số 65 công trình đề nghị gắn biển chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Đây chủ yếu là các công trình trụ sở, nhà làm việc, thương mại dịch vụ, nhà ở, giáo dục, văn hóa, thể thao và công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật được xây dựng từ nhiều nguồn vốn như ngân sách nhà nước, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nhân dân đóng góp v.v. Các công trình có tổng mức đầu tư lớn là nghĩa trang An Lạc Viên Indaco Thái Nguyên giai đoạn 1 trên 430 tỷ, trung tâm tài chính và thương mại FCC trên 380 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành các công trình đăng ký gắn biển là trong tháng 9 và đầu tháng 10. Trên cơ sở đăng ký của các đơn vị, địa phương, trong thời gian đầu tháng 10 năm 2017, thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn và tổ chức gắn biển công trình. Việc gắn biển các công trình là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố, nhằm giáo dục truyền thống đoàn kết, nâng cao vị thế của thành phố Thái Nguyên và góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Thái Nguyên trong công cuộc đổi mới và phát triển. Việc gắn biển đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Nguyên hăng hái thi đua lao động, sản xuất và sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.
Trong hai ngày 29 và 30 tháng 9, Hội Nhà báo Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phỏng vấn báo chí. Tham gia lớp học gồm có 32 học viên là hội viên Hội Nhà báo của 8 tỉnh khu vực phía Bắc, gồm Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình. Tại buổi tập huấn, Tiến sĩ Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, giảng viên khoa học đã truyền đạt về những nội dung như kỹ năng phỏng vấn xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động tác nghiệp của nhà báo. Cụ thể, các yêu cầu cơ bản của phỏng vấn, các nguyên tắc cơ bản khi phỏng vấn, các kỹ năng, những lỗi lầm cần tránh khi thực hiện tác phẩm báo chí thể loại phỏng vấn. Với phương pháp khoa học nêu vấn đề, gợi mở hướng giải quyết, tổ chức cho đi thực tế, phân tích trên tác phẩm, qua đó giúp từng học viên hiểu và nắm vững kiến thức về kỹ năng phỏng vấn, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Kết thúc khóa học, các học viên được Trung tâm Bồi dưỡng Hội Nhà báo Việt Nam trao giấy chứng nhận đào tạo nâng cao kỹ năng phỏng vấn.
Trong 8 tháng qua, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho trên 118.000 người, trong đó trên 1,1 nghìn người hưởng chế độ hưu trí, gần 4,4 nghìn người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho trên 5,5 nghìn người. Toàn tỉnh có trên 3,8 nghìn đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có 9 doanh nghiệp nhà nước, 77 doanh nghiệp FDI, gần 1,4 nghìn đơn vị hành chính sự nghiệp, trên 2,3 nghìn doanh nghiệp dân doanh, hợp tác xã. Trong 8 tháng, toàn tỉnh thu trên 2,8 nghìn tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đạt gần 66% kế hoạch năm. Trong đó, thu bảo hiểm xã hội đạt gần 2 nghìn tỷ đồng với tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội là trên 213 nghìn người. Cũng theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tính hết tháng 8 năm 2017, toàn tỉnh có gần 2.100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội với tổng số tiền trên 88 tỷ đồng, chiếm 3,14% tổng thu bảo hiểm xã hội. Trong đó, 608 đơn vị nợ trên 3 tháng, gần 1,5 nghìn đơn vị nợ dưới 3 tháng. Để làm tốt công tác thu chi bảo hiểm xã hội, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh các hoạt động thanh kiểm tra, tìm giải pháp giảm số đơn vị, giảm số tiền đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Sáng 29 tháng 9, Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017-2022. Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng hiện có trên 1.370 cán bộ và người lao động. Xác định vai trò và tầm quan trọng của người lao động đối với sự phát triển của công ty, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa hay phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào nên trong nhiệm kỳ đã có 27 đề tài sáng kiến được áp dụng, 207 lượt chiến sĩ thi đua cơ sở, trên 1.660 lượt lao động tiên tiến. Công ty được nhận cờ thi đua bằng khen của Chính phủ và các bộ ngành, Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn là chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân lao động,
nên Ban chấp hành công đoàn công ty luôn phối hợp với Ban giám đốc đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động, thu nhập bình quân từ 5,1 triệu đồng một người một tháng tăng lên 9 triệu đồng một người một tháng. 100% người lao động được giao kết hợp đồng lao động, được hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 646 lượt cán bộ, người lao động được thăm hỏi với số tiền gần 100 triệu đồng, trợ giúp khó khăn cho trên 700 lượt người lao động với số tiền trên 500 triệu đồng. Hàng năm tổ chức cho người lao động đi du lịch trong và ngoài nước với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Với mục tiêu vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của công ty, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tại đại hội các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn khóa 7, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023.
Sáng 29 tháng 9, Khoa Quốc tế thuộc Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Được thành lập từ năm 2011, sau 6 năm phát triển, Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên đã và đang khẳng định tính tiên phong trong việc hướng tới đào tạo chất lượng sinh viên theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện Khoa có 68 giảng viên, trong đó có 2 giáo sư, 10 phó giáo sư, 25 tiến sĩ, 30 thạc sĩ và 16 giảng viên đang theo học tại các nước. Trong năm học 2016-2017, Khoa đã thực hiện thành công 9 đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao, trong đó có 2 đề tài cấp tỉnh, 1 đề tài cấp đại học và 6 đề tài cấp cơ sở. Để nâng cao chất lượng dạy và học, Khoa đã mời 18 lượt giảng viên quốc tế có nhiều kinh nghiệm đến từ các nền giáo dục tiên tiến, giảng dạy tại Khoa, nên kết quả đào tạo chuyên ngành, đào tạo tiếng Anh được triển khai hiệu quả. Hàng năm tại Ngày hội việc làm đã có trên 98% sinh viên được các nhà tuyển dụng ký thỏa thuận nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp. Đây là kết quả đánh dấu thành công bước đầu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ hội nhập quốc tế của tỉnh Thái Nguyên và khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Năm học mới 2017-2018, Khoa Quốc tế có gần 200 tân sinh viên nhập học, 35 sinh viên nước ngoài đăng ký theo học hệ cử nhân tập trung, sử dụng 100% ngôn ngữ tiếng Anh trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, Khoa cũng được tăng cường thêm nhiều giảng viên có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ trực tiếp giảng dạy. Tại lễ khai giảng năm học mới, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đã trực tiếp thỏa thuận tuyển dụng nguồn nhân lực của Khoa sau khi tốt nghiệp, đạt các tiêu chuẩn như đã công bố theo Bộ Tiêu chí Cam kết chuẩn đầu ra hàng năm.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ tư vấn tới quý vị và các bạn một số lưu ý khi sử dụng xe tay ga. Phần cuối là bài viết đa dạng các sản phẩm bánh trung thu tư nhân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới có phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp vào đêm 28 tháng 9, kéo giá vàng trong nước sáng ngày 29 tháng 9 tuột về ngưỡng 36,5 triệu đồng một lượng. Từ đỉnh giá cách đây 3 tuần, giá vàng miếng hiện đã bốc hơi gần 1 triệu đồng một lượng. Lúc 9 giờ ngày 29 tháng 9, tập đoàn Doji tại thị trường Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,44 triệu đồng một lượng mua vào và 36,52 triệu đồng một lượng bán ra. Đà giảm mạnh của giá vàng thế giới đang tác động rõ lên giá vàng trong nước. Trong vòng 2 ngày trở lại đây, giá vàng miếng đã sụt 200.000 đồng một lượng. So với đỉnh giá của 5 tháng là mức 37,3 triệu đồng một lượng thiết lập hôm ngày 8 tháng 9, giá vàng trong nước đến nay đã hạ 800.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước thế giới đang giãn rộng do giá vàng trong nước giảm chậm hơn thế giới. Sáng nay, khoảng cách giữa giá vàng SJC bán lẻ với giá vàng thế giới quy đổi là 1,3 triệu đồng một lượng. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 15,43 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,7% so với cùng kỳ, bằng 73,5% kế hoạch năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh chủ yếu vẫn là nhóm hàng điện thoại, máy tính bảng và các loại linh kiện điện tử khác, hàng may mặc, công cụ, dụng cụ, chè các loại, tinh quặng, sắt thép. Riêng trong 8 tháng, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn đạt khoảng 1,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,5 triệu đô la Mỹ, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,73 tỷ đô la Mỹ. Được biết, 3 năm trở lại đây, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh luôn duy trì ở mức từ 15 đến 20 tỷ đô la Mỹ một năm. Những năm trước đó chỉ đạt vài trăm triệu đô la Mỹ một năm. Riêng năm 2017, tỉnh phấn đấu giá trị xuất khẩu đạt 21 tỷ đô la Mỹ. Với những kết quả đã đạt được từ đầu năm đến nay, tin rằng tỉnh ta sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, xe tay ga ngày càng được người tiêu dùng yêu thích bởi thiết kế đẹp và tính tiện dụng của nó. Tuy nhiên, việc sử dụng xe tay ga như thế nào là đúng cách để an toàn, bền lâu thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là một số gợi ý về cách sử dụng xe tay ga đúng nhất do báo Điện tử Chất lượng Việt Nam đăng tải.
Thứ nhất, không phanh bằng phanh đĩa trước. Nhiều vụ tai nạn lớn nhỏ đã xảy ra do thói quen sử dụng phanh đĩa trước là phanh chính. Khi chiếc xe đang di chuyển với một tốc độ ổn định, có tình huống bất ngờ phía trước khiến nhiều chị em cảm thấy giật mình và dồn nhiều lực để bóp phanh trước. Hành động này xe sẽ mất kiểm soát và quay một vòng. Trong những tình huống này thì người điều khiển thường ngã xuống đường. Do đó, người sử dụng xe tay ga chưa sử dụng quen phanh đĩa trước nên đến các cửa hàng sửa xe máy và làm giảm bớt độ ăn của phanh, tránh các tình huống đáng tiếc xảy ra. Kinh nghiệm cho chị em phụ nữ khi gặp phải tình huống buộc phải giảm tốc độ là sử dụng cả phanh trước và phanh sau gần như cùng một lúc và bóp phanh vào dần, tránh các tình huống phanh gấp mà chỉ sử dụng phanh đĩa trước. Thứ hai, đề máy sau vài giây mới vận hành. Đề máy sau đó vận hành ngay là một trong những thói quen mà nhiều người cần tránh, bởi thói quen này có sức tàn phá rất lớn đến xe ga. Thông thường, xe tay ga luôn có vòng tua máy cao hơn so với kiểu xe số. Chính vì vậy, tại thời điểm khởi động, nếu không áp dụng phương pháp nổ ga lăng ti chờ ban đầu, những tiếng động lách cách hoặc thậm chí rào rào phát ra từ hệ thống support của động cơ sẽ khiến chủ xe phải tốn khoản tiền khá lớn để khiến chiếc xe nổ êm trở lại. Thứ ba, chờ đèn tín hiệu phun xăng F1 tắt mới khởi động. Mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái, phun xăng điện tử mang lại nhiều ưu việt hơn loại chế hòa khí, bình xăng con thông thường. Tuy nhiên, hệ thống phun xăng điện tử cũng cần phải được sử dụng đúng cách mới có thể vận hành tốt. Chính vì vậy, sau khi bật khóa điện, hãy chú ý chờ đèn tín hiệu F1 tắt rồi hãy bấm nút khởi động. Nếu làm đúng cách này, hệ thống bơm nhiên liệu sẽ có thời gian nạp đủ nhiên liệu vào vòi bơm. Đồng thời, hệ thống phun xăng cũng có khoảng thời gian để hoàn tất khâu khởi động nhằm phun nhiên liệu được chính xác và bền hơn. Còn nếu làm ngược lại cách này, hệ thống bơm nhiên liệu sẽ rất dễ bị hỏng. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý việc bảo dưỡng làm sạch kim phun định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thứ tư, tuyệt đối không để xe bơi trong nước. Lái xe vào đường ngập nước dễ gây hư hại cho xe vì khi đi qua đoạn đường ngập nước luôn phải vặn tay ga lớn hơn bình thường, đó là chưa kể tới tình trạng xe bị ngập nước. Lưu ý khi bóp phanh cũng phải giữ nguyên tay ga để hơi ở ống pô luôn duy trì ở trạng thái đẩy nước ra ngoài, tránh hiện tượng nước ọc vào ống pô gây chết máy. Chúc các bạn lái xe an toàn.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, vào dịp Trung thu, nhu cầu tiêu thụ bánh của người dân tăng cao. Cùng với sự đa dạng các sản phẩm bánh Trung thu đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị, thì các sản phẩm bánh Trung thu do các cơ sở sản xuất tư nhân cũng được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, làm sao để các sản phẩm bánh đến tay người tiêu dùng vừa ngon vừa đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, thì trách nhiệm của người sản xuất là yếu tố hàng đầu. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 30 cơ sở sản xuất bánh ngọt, bánh sinh nhật thường xuyên và 10 cơ sở sản xuất bánh Trung thu theo mùa vụ. Căn cứ vào nhu cầu của người tiêu dùng trong mùa Tết Trung thu hàng năm, ngay từ cuối tháng 7 âm lịch, các cơ sở đã chủ động nhập nguyên phụ liệu, bắt tay vào sản xuất để bán lẻ, bước đầu làm quen với thị trường, từ đó điều chỉnh công thức chế biến cho phù hợp. Ghi nhận từ cơ sở sản xuất bánh ngọt Hương Tràm cho thấy, việc sản xuất bánh Trung thu bắt đầu từ ngày 1 đến hết ngày 14 tháng 8 âm lịch. Lượng bánh sẽ tăng từ 1.000 chiếc bánh trên ngày đến cao điểm là 5.000 chiếc trên ngày. Chủ yếu sản xuất hai loại bánh truyền thống là bánh nướng và bánh dẻo nhân thập cẩm, nhân đậu xanh. Ngoài ra có thêm một số sản phẩm mới là nhân củ quả các loại, đáp ứng đa dạng khẩu vị của người sử dụng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ cơ sở bánh ngọt Hương Tràm nhấn mạnh, mặc dù là cơ sở sản xuất bánh ngọt đã được người dân thành phố Thái Nguyên tin dùng trong nhiều năm qua, nhưng không vì thế mà cơ sở lơ là trong quá trình sản xuất, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được cơ sở đặt lên hàng đầu.
Để đạt được cái an toàn vệ sinh thực phẩm thì cái yếu tố quan trọng đầu tiên là cơ sở phải chọn những cái nguyên liệu đầu vào thật tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì nhãn mác là rõ ràng và những cái công bố tiêu chuẩn của từng loại nguyên liệu của nhà cung cấp phải có trách nhiệm đảm bảo cho cơ sở. Trong cái yếu tố sản xuất chế biến cũng rất là quan trọng. Từng cái thiết bị dụng cụ và cái cách chế biến và những cái trong cái quá trình chế biến cũng phải đảm bảo về cái an toàn vệ sinh thực phẩm.
Những năm gần đây, thị trường ngày càng đón nhận sự đa dạng trong các sản phẩm bánh trung thu của các thương hiệu có tiếng. Nhưng không vì thế mà các sản phẩm bánh trung thu do các cơ sở sản xuất tư nhân trên địa bàn thành phố không được người tiêu dùng quan tâm. Lấy thế mạnh là hương vị thập cẩm đặc trưng truyền thống cùng với những cải tiến về mẫu mã và chất lượng ngày càng cao đã giúp sản phẩm bánh tư nhân ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. Qua khảo sát thị trường, giá bán các loại bánh năm nay tăng nhẹ từ 2.000 đến 5.000 đồng một chiếc. Theo đó, với mỗi sản phẩm bánh riêng lẻ đến tay người tiêu dùng có giá từ 25.000 đồng đến 100.000 đồng một chiếc, tùy theo trọng lượng của bánh. Các sản phẩm bánh tư nhân chủ yếu được bán tại các cửa hàng, đại lý bánh kẹo lớn nhỏ trên toàn thành phố. Anh Nguyễn Chí Thức, nhân viên bán hàng cửa hàng tự chọn Liên Long trên đường Lương Ngọc Quyến cho biết về nhu cầu tiêu dùng của khách hàng những năm gần đây.
Bánh trung thu tư nhân thì mang được tính chất cổ truyền cho nên là cũng được một phần khách hàng trung tuổi ưa chuộng và mua nhiều. Theo tôi thì năm nay mẫu bánh và chất lượng bánh tốt hơn và mẫu mã đẹp hơn. Nhận định là sắp tới gần trung thu thì lượng bánh trung thu từ cổ truyền này sẽ được nhiều người đón nhận và mua hơn.
Theo chân các cơ quan chức năng đến kiểm tra đột xuất một số cơ sở bánh trung thu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhận thấy, đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ theo thời vụ đã cơ bản thực hiện tốt việc quản lý nguyên liệu đầu vào, nhưng hạn chế là diện tích khu sản xuất chật hẹp, không được phân khu rõ ràng. Đối với các cơ sở sản xuất lớn như Hương Tràm, Tuấn Anh, Hương Sơn, có sự phân khu rõ ràng, sản xuất theo dây chuyền, điều kiện vệ sinh tốt, nhân viên được trang bị đầy đủ bảo hộ. Các sản phẩm bánh đưa ra thị trường được dán tem mác đầy đủ, ghi rõ thông tin về cơ sở sản xuất, nguyên liệu chế biến, thời hạn sử dụng. Cùng với bánh của các cơ sở sản xuất tư nhân thì một vài năm gần đây, theo trào lưu của thị trường, người tiêu dùng còn tìm đến sản phẩm tự làm handmade được bán rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Những trang bán hàng trực tuyến hiện nay đăng tải khá nhiều hình ảnh về sản phẩm bánh mẫu với nhiều kiểu dáng, màu sắc bắt mắt, được chú thích giá thành và số điện thoại liên hệ. Mọi quy trình sản xuất bánh đều được đưa lên với mục đích tạo sự tin tưởng cho khách hàng. Cùng với đó, dịch vụ vận chuyển giao hàng tận nơi đã kích thích tiêu dùng ngày càng lớn. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, trú tại phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Người tiêu dùng hiện nay có rất nhiều sự lựa chọn tùy theo nhu cầu, sở thích và sự tò mò khi được ăn thử các sản phẩm mới. Dịp trung thu năm nay thì thị trường handmade có rất nhiều sản phẩm mới, ví dụ như là bánh lava trứng muối tan chảy, chocolate rum nho, tinh than trứng và lava kim sa, trà xanh lava format. Vị thì cũng rất là ngon và đặc trưng. Cùng với đó là những người bán còn cung cấp thêm dịch vụ giao hàng tận nơi, nên người mua tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Có thể khẳng định, cùng với sự phát triển các sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, bánh trung thu tư nhân vẫn chiếm được ưu thế trên thị trường tiêu dùng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia về an toàn vệ sinh thực phẩm, bánh trung thu tự làm, bán trực tuyến phần lớn chưa có sự kiểm soát chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, việc sử dụng các nguyên liệu không rõ xuất xứ để làm bánh cũng dẫn tới nhiễm hóa chất không nằm trong danh mục Bộ Y tế cho phép hoặc có dư lượng trì, thuốc bảo vệ thực vật. Do đó, để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất bánh tư nhân nói chung, những người làm bánh handmade nói riêng cần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mình trong từng sản phẩm. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng liên quan cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện những sai phạm để đôn đốc nhắc nhở hoặc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Mọi ý kiến, yêu cầu, đóng góp của quý vị xin gửi tới địa chỉ email nguyenminhtamvtv@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong mục này tuần sau. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 10 ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện khẩn cấp tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên để đấu nối trạm biến áp mới vào vận hành. Thời gian từ 4 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên. Do vậy, khu vực các phường Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Quang Trung, Trương Vương, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương sẽ bị mất nước từ 4 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Bạn đã có sự lựa chọn cho gia đình trong mùa Trung thu 2017 chưa ạ? Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Minh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Với đơn hàng bánh trung thu từ 1 triệu đồng sẽ được tặng một bánh trung thu Kinh Đô. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như công sở nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aritino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbit trên giây đến 30 Mbit trên giây được nâng thêm 5 Mbit trên giây so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS, khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet. Bạn chọn điểm đến, hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả phải chăng. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. MD sẽ chính thức phục vụ quý khách từ ngày 10 tháng 10 năm 2017. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán tòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn cách mua hàng, đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Bảo hành sản phẩm tôm lạnh, tôm kẽm màu, tôm lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôm Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.